Chương 36 bước ngoặt của nhân loại xuất phát từ quy luật. Chỉ dạng khái quát đơn giản nhất, từ bất hủ đã bắt đầu biết một loại quy luật cơ bản nhất, tỉ như quy luật kim, quy luật phong vân vân. Khi thành vũ trụ tôn giả, sẽ nghiên cứu quy luật thời gian hoặc quy luật không gian. Kỳ thật, con đường quy luật sẽ xuất phát từ một điểm nhỏ bé nhất, không ngừng tiến lên, mục tiêu cuối cùng là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi điện, ánh sáng, thời gian, không gian. Mười đại quy luật cơ bản nhất, một là phải hiểu hết, hai là phải dung nhập thành một khối, hóa thành quy luật hỗn độn, là phong. Vừa nói thế, mọi người ai cũng lộ ra vẻ khiếp sợ, đến cả người sáng lập cự phủ cũng khiếp sợ. Thậm chí ở ghế chủ vị đối diện với người sáng lập cự phủ, bây giờ chợt xuất hiện một thân ảnh áo bào trắng, người nói là quy luật hỗn độn. Nam tử áo trắng nhìn chằm chằm vào La Phong, đôi mắt lóe ra hào quang, nguyên tổ, mấy mắt lóe ra hào quang, nguyên tổ. Người sáng lập cự phủ giật mình, sư phụ, hỗn độn, hắc ám, băng phong vừa mừng vừa sợ, đến cả lập tức hành lễ, đáng bạch công chi chủ, thanh đông chi chủ, hư kim chi chủ, long hành chi chủ thì kích động vạn phần, đều vội mở lời chào. Nguyên tổ, La Phong cũng kinh ngạc nhìn nam tử áo trắng trước mắt. Hắn chính là nguyên tổ trong truyền thuyết, nguyên tổ là một nam tử thoạt nhìn bề ngoài rất bình thường, đó là một loại cảm giác nội liếm viên mãn hoàn mỹ. Làm người ta có cảm giác dễ chịu như gió xuân, hoàn toàn với các cường giả khác. La Phong, ngươi nói quy luật hỗn độn, nguyên tổ truy vấn. Dạ, La Phong vội trả lời, tất cả đều là quy luật hỗn độn biến thành. Mục tiêu cuối cùng là phản bản quy nguyên, ngộ ra quy luật hỗn độn chung cực. Nhưng nếu ngộ ra quy luật hỗn độn thật, thì thực lực sợ sẽ còn lợi hại hơn cả đoạn Đông Hạ. Quy luật hỗn độn là quy luật chung cực. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi điện, ánh sáng, thời gian, không gian là mười đại quy luật cơ sở. La Phong nói tỉ như kim, không gian dung hợp thành kim không chi đạo, mộc, không gian dung hợp thành mộc không chi đạo có thể hình thành tám đại thần thú. Tám đại thần thú chi đạo cũng có thể kết hợp với nhau. Đương nhiên, kim thời gian dung hợp tạo thành kim thời gian chi đạo, hỏa, thời gian dung hợp sẽ thành là hỏa thời chi đạo. Khi La Phong vừa nói tới đây, cự phủ không kìm được nói, kim mộc thủy hỏa thổ là năm loại lớn, không phải thuộc về không gian sao, sao có hoàn toàn dung hợp với thời gian, tất cả đều có khả năng. La Phong cười nói, bởi vì tất cả đều là hỗn độn biến thành, do đó tất cả đều có khả năng, thậm chí ba loại quy luật kết hợp với nhau, thậm chí bốn loại quy luật kết hợp với nhau, thậm chí năm loại quy luật với nhau. La Phong lắc đầu, đương nhiên, tựa như một vài nguyên vật liệu cơ sở trên tinh cầu khoáng vật, cũng có thể hóa thành rất nhiều chiếc phi thuyền vũ trụ. Mười đại quy luật cơ sở cuối cùng có thể hóa thành quy luật hỗn độn. Kinh nghiệm áo diệu, kỹ xảo, thâm thúy tới trình độ không tưởng tượng nổi. La Phong nói ói, tuyệt không phải vùi đầu đi bậy là được. Trong văn minh viễn cổ ai cũng đều biết, mười đại cơ sở quy luật cuối cùng có thể hóa thành quy luật hỗn độn. Nhưng cho dù là đoạn Đông Hạ nhất mạch, lựa chọn những người nhận truyền thừa có thiên phú tuyệt đối cực cao, lại có vô số kiến thức dẫn dắt bồi dưỡng, nhưng những người có thể khống chế quy luật hỗn độn cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. La Phong đã thấy hạch tâm truyền thừa. Mặc dù sau giai đoạn chân thần tu luyện như thế nào, phân ra cấp độ ra sao hắn hoàn toàn không biết, nhưng thỉnh thoảng cũng có một vài lời có thể đoán ra một vài tin tức. Tỉ như trong ký ức chí thạch hạch tâm truyền thừa từng nói rằng, trong đoạn Đông Hạ nhất mạch, số người khống chế quy luật hỗn độn cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Điều này nói lên cái gì? Thứ nhất, không chỉ một người. Hai, tổ sư đời thứ ba mạnh nhất đoạn Đông Hạ nhất mạch là đứng trên đỉnh cao văn minh viễn cổ. Là người mạnh nhất đoạn Đông Hạ nhất mạch đã không chỉ là tầng đó. Hắn hiển nhiên vượt qua cấp độ khống chế quy luật hỗn độn rồi. La Phong nói tới quy luật hỗn độn cũng vẹn vẹn chỉ là một chút thôi. Dù sao hắn cũng biết rất ít. Hắn chỉ biết từ bất hủ tới vũ trụ tối cường giả chân thần cực hạn. Lập tức La Phong phân tích con đường quy luật cao thâm hơn nữa. Ở đây kể cả cử phủ, ai cũng nghe vô cùng cẩn thận, còn nguyên tổ áo bào trắng thì vẹn vẹn chỉ nhìn tất cả. Cái hấp dẫn hắn vẹn chỉ là một vài tin tức về quy luật hỗn độn thôi, vì hắn bị trấn áp thời gian vô tận, nếu ra ngoài đã cũng 10 phần nắm chắc vượt qua luân hồi, đã dám nói 10 thành nắm chắc. Tự nhiên hắn đã đột phá chân thần, đạt tới mức cao hơn vũ trụ tối cường giả rồi, do đó những gì La Phong giảng đối với hắn cũng vẹn vẹn chỉ cảm thấy mới lạ, hơi xúc động một chút thôi. Còn thứ trợ giúp lớn chính thức cũng chỉ là lời mà La Phong nói lúc trước. Mục tiêu cuối cùng là khống chế quy luật hỗn độn. câu này giúp nguyên tổ vốn luôn mờ mịt chẳng biết làm như thế nào để phát triển, đã biết nên đi theo con đường quy luật hỗn độn. Ha ha, nguyên tổ nhìn cảnh trước mắt. La Phong một thân áo bào trắng đang giảng đạo, một đám vũ trụ chi chủ đang cẩn thận lắng nghe. Cảnh này làm nguyên tổ xúc động. Rất lâu trước kia, ta cũng từng giảng đạo. Tự hồ cũng là cảnh như thế, ta, giúp tộc nhân loại có chỗ đứng trong hàng ngũ tộc quần đỉnh cao. Làm cho nhân loại vận mệnh phát sinh bước ngoặt lớn lần đầu tiên. Còn La Phong, hắn mang theo trí tuệ của cả văn minh viễn cổ, giúp cho tộc nhân loại, ta phát sinh bước ngoặt lớn lần thứ hai, hơn nữa lần này, sẽ còn gây ảnh hưởng lớn hơn nhiều so với lần trước. Nguyên tổ thầm nhủ, hắn hiểu La Phong truyền thụ xuống, nhân loại sau này sẽ phát sinh lột xác dần dần. Số lượng vũ trụ tôn giả sẽ không ngừng tăng lên, vũ trụ chi chủ sẽ càng ngày càng nhiều, số lượng vũ trụ tối cường giả cũng sẽ dần dần tăng lên, đợi đến một thời đại luân hồi chấm dứt. Tộc nhân loại sợ tương lai sẽ là đệ nhất đại thế lực ở vũ trụ hải, thậm chí còn mạnh hơn cả hai đại thánh địa. Nhân loại vận mệnh bước ngoặt nguyên tổ lặng lẽ lắng nghe, tuy chẳng biết mình trước mắt có thể chạy trốn ra khỏi trấn áp không, nhưng hắn vẫn có thể thấy sau này tộc nhân loại cường đại như thế nào. La Phong lần này giảng bài đã ảnh hưởng vô cùng sâu xa. La Phong giảng bằng ngôn ngữ dễ hiểu nhất, hắn khái quát tóm tắt trước, rồi lập tức bắt đầu giảng tỉ mỉ những chỉ dẫn lý luận, sau đó mới bắt đầu chính thức giảng giải mỗi một lý luận diệu, nên đột phá như thế nào, vũ trụ chi chủ, tới vũ trụ tối cường giả, vẹn vẹn chỉ là tính chỉ dẫn lý luận. La Phong cũng đã giảng thuật trên 3 tháng mới chấm dứt, trong đó con đường tự quy luật xuất phát, giảng thuật mất cơ hội khá nhiều thời gian, còn xuất phát từ thần lực thì vẹn vẹn chỉ mất có một buổi, vì xuất phát từ thần lực quá khó. Trong văn minh viễn cổ, người tu luyện cũng cực nhỏ, nên những tin tức có liên quan cũng tự nhiên rất ít, giảng thuật cũng mất ít thời gian. Đây đều là lý luận chi dẫn, tư tưởng chi dẫn, La Phong cười nói, do đó ta mới giảng nhanh như vậy. Chờ khi ta tự thuyền vũ trụ trở về, ta sẽ đem thêm một vài bí pháp truyền thừa chi tiết, tỉ như phương pháp chiến đấu mạnh hơn cũng sẽ mang về cho mọi người, chỉ là mỗi một loại bí pháp đều vô cùng mênh mông. Chỉ dựa vào khẩu thuật hoặc ghi nhớ ký ức mà hiện ra SC đều quá chậm. Phải biết là La Phong dựa vào ký ức chi thạch, quán nhập vô số ký ức vào trong óc cũng mất thời gian lâu như vậy. Một bộ bí pháp mênh mông cường đại, muốn giảng giải cũng mất trên vạn kỷ nguyên. Cùng loại với phương pháp hợp kích của thần nhãn tộc, một vài bí pháp đặc thù, bí pháp chiến đấu của vũ trụ tối cường giả, ai nấy đều chờ mong. La Phong cười ha 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 nói, vũ trụ tối cường giả, từ cấp bất hủ tới vũ trụ cường giả cực hạn, một bí pháp đầy đủ, các loại bí pháp chiến đấu cũng phải tới ngàn vạn loại, không có gì đâu, có rất nhiều, vô số bí điển, đích xác có thể nói là vô tận. Lúc trước tiến hành sàng lọc truyền thừa cơ sở, La Phong đã thấy 360 bộ bí điển về đao, bây giờ hắn thành chủ nhân truyền thừa không gian, đều thấy nó ở trong ký ức truyền thừa chi thạch, có truyền thừa chi thạch, có truyền thừa chi thạch. Vẹn vẹn chỉ một viên cũng ẩn chứa hơn 1000 loại bí pháp khác nhau. Đoạn Đông Hạ nhất mạch thu thập rất nhiều. Đương nhiên, có nhiều bí pháp đưa cho chư vị cũng chỉ là để tham khảo, cho chư vị biết được thủ đoạn của vũ trụ tối cường giả. Nhìn vào bí pháp, có lẽ có hơi chút xúc động, La Phong nói. Về lý luận chỉ dẫn bí pháp, thì mọi người chính là phải tu luyện. Đây dù sao cũng là một cánh cửa lớn, khó khăn nhiều hơn việc trở thành vũ trụ tôn giả, thành vũ trụ chi chủ. Phụ trợ bên ngoài chỉ là bổ sung, tất cả phải dựa vào bản thân, kể cả hỗn độn thanh chú, ai nấy đều nếu đâm chiêu. 3 tháng này đối với họ đã gây được ảnh hưởng rất lớn, trong số họ có rất nhiều người đều biết nên phấn đấu như thế nào. Về phần có thành công không thì phải dựa vào cá nhân, dù sao biết và có thể làm là hai việc khác nhau. Bên trong thuyền vũ trụ Viêm Băng Vực, Mộ Lăng Chi Chu trong truyền thừa không gian, La Phong thở phào một hơi, cuối cùng cũng giảng xong. La Phong bất lực lắc đầu, không ngờ người sáng lập cự phủ khó đối phó như vậy, giảng cho sư phụ thành vũ trụ tối cường giả như thế nào, cũng mất chỉ có 3 tháng, nhưng giảng thuật lại cho cự phủ. Tu luyện tới như thế nào để tới được vũ trụ tối cường giả cực hạn, đã phải giảng mất 12 năm, giảng đạo cho hỗn độn thanh chủ, hắc ám chi chủ. La Phong nhiệt huyết sôi sục, cũng tràn ngập cảm giác chờ mong về tộc nhân loại tương lai. Nhưng giảng đạo cho cự phủ, ngay từ đầu vẫn còn kích động hưng phấn, nhưng sau đó hắn mệt mỏi, tiếp tục nghiên cứu đi. La Phong lúc này tiếp tục vùi đầu vào tìm hiểu, hắn nhận một cơ sở của văn minh viễn cổ, mênh mông như thế nào chứ? Tuy đều ở trong trí nhớ, nhưng nghiên cứu thật ra là thời gian đằng đẵng, làm La Phong không thể không băn khoăn lấy hay bỏ. Tinh lực chủ yếu, là đặt trên đao pháp cận chiến và binh khí niệm lực. La Phong trở thành người nhận truyền thừa được chiến nhàn 106 năm. Nghiên cứu xong một đoạn, La Phong mở mắt, tuy hiểu rất nhiều con đường, nhưng cũng muốn gia tăng thực lực, còn phải tu luyện mới được, biết vô dụng, làm. Mới được ba bộ tuyệt học hạch tâm đoạn Đông Hạ nhất mạch, là đoạn Diệt Đông Hoa Bất Tử Hạ. Mình biết, nhưng chưa học, còn thời gian đặng đẵng nghiên cứu đã giúp mình tiến hành quy hoạch một lộ tuyến tiến bước cho đao pháp, lộ tuyến tiến bộ cho binh khí niệm lực. Con đường của mình đã định ra, nhưng vẫn còn một bước chưa vượt qua. Đoạn Diệt là tuyệt học chiến đấu nghịch thiên nhất, có thể trong nháy mắt bộc phát ra thực lực không tưởng tượng nổi. Ta bây giờ bằng vào đao pháp cấp độ mới vào vũ trụ tối cường giả, cho dù thần lực kém cũng xem như bậc năm. Một khi dùng tuyệt học Đoạn Diệt tổ sư đời thứ ba sáng chế, chật, nhưng chiêu này cái giá quá lớn, thần thể tiêu hao quá ghê gớm. Đông Hoa đối với ta cũng rất quan trọng. Về phần Bất Tử Hà thì thật ra không vội. Ta bây giờ có phân thân, không cần phải tu luyện Bất Tử Hà. Đến khi nhiều phân thân hợp nhất, thành vũ trụ tối cường giả, khi đó chỉ có một bản tôn. Mới cần tu luyện Bất Tử Hà, La Phong tạm thời đặt Bất Tử Hà qua một bên, bắt đầu tu luyện Đoạn Diệt và Đông Hoa trước.